Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong chương trình hôm nay, thứ tư, ngày 11 tháng 9, sau phần tin tức, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết nhìn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice. Cuối cùng, trong mục Đứng dậy mà đi, Trần Đình sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Bước đi trong hy vọng. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đình và Thanh Hiền đọc tin tức.
Vatican. Trong điện thư do Đức Hồng Y Parolin ký, Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ sự gần gũi với Bahamas bị thương tổn bởi báo Dorian và ngày hứa cầu nguyện cho các nạn nhân. Trong điện thư nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng giám mục Patrice Pinter của Nassau, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh viết, Đức Thánh Cha Francisco rất buồn khi hay tin về ảnh hưởng tàn phá của cơn bão Dorian ở Bahamas, và ngài bày tỏ tình liên đới thiêng liêng và mối quan tâm mục vụ sâu sắc đối với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa này. Trong điện văn, Đức Thánh Cha cũng bảo đảm cầu nguyện cho các nạn nhân và hy vọng rằng cộng đồng quốc tế nhanh chóng trợ giúp cho nước này. Đức Thánh Cha cầu xin phúc lành của Chúa trên những người đang làm công tác cứu trợ và tái thiết. Đức Tổng giám mục Patrice Pinter của Nassau cho biết, tình cảnh ở vùng đông bắc Bahamas vẫn còn hoang tàn. Trong thánh lễ Chúa Nhật mùng 8 tháng 9, Ngài đã tha thiết kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân. 43 người đã bị thiệt mạng và những người bị ảnh hưởng bởi bão Dorian. Có khoảng 70.000 người trên hai đảo Abaco và đảo Bahamas lớn bị ảnh hưởng bởi trận bão này. Tổ chức cứu trợ Công giáo Hoa Kỳ đang có mặt và đánh giá tình hình trên hai đảo. Những chuyến cứu trợ đầu tiên đã đến đảo này nhưng gặp những khó khăn trong việc cứu trợ. Nhiều vùng vẫn còn bị cô lập. Đức cha Pinter nhận định rằng hậu quả của bão không thể giải quyết trong thời gian ngắn.
Vatican, hôm 7 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm ba hồng y chủ tịch thừa ủy cho Thượng hội đồng giám mục đặc biệt về Amazon. Thượng hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazon sẽ được tổ chức tại Vatican từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây về chủ đề Miền Amazon, những con đường mới cho giáo hội và nền sinh thái học toàn diện. Ba vị chủ tịch thừa ủy được bổ nhiệm là Đức Hồng Y Porras Cardozo, người Venezuela, giám quản tông tòa của giáo phận Caracas và đồng thời cũng là tổng giám mục giáo phận Merida. Đức Hồng Y Pareto Simeno, người Peru, tổng giám mục Juan Cayo, phó chủ tịch mạng giáo hội Liên Amazonia, gọi tắt là REPAM, và Đức Hồng Y Brás de Avis, người Brazil, tổng trưởng bộ các dòng tu. Trước khi bắt đầu khai mạc thượng hội đồng, Đức Thánh Cha bổ nhiệm các chủ tịch thừa ủy để thay mặt ngài hướng dẫn các công việc. Theo quy tắc về thượng hội đồng giám mục được Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 cập nhật vào năm 2006, các chủ tịch thừa ủy có nhiệm vụ hướng dẫn các công việc của thượng hội đồng, phân công cho một số thành viên các nhiệm vụ đặc biệt để hội nghị có thể thực hiện các công việc cách tốt nhất và ký các văn kiện của hội nghị. Nếu tài liệu được bàn thảo trong thượng hội đồng cần được đào sâu thêm với sự đồng ý của Đức Thánh Cha, vị chủ tịch thừa ủy thành lập một ủy ban đặc biệt để nghiên cứu. Các chủ tịch thừa ủy thay phiên nhau thi hành nhiệm vụ theo thứ tự được Đức Thánh Cha chỉ định và nhiệm vụ của họ sẽ chấm dứt khi thượng hội đồng kết thúc.
Oman, hơn 1.000 người đã tham dự nghi lễ dân sự và lễ nghi phụng vụ nhân dịp khánh thành một nhà thờ Công giáo tại Vương quốc Oman. Nhà thờ được dân kính Thánh Francisco Xavier, quan thầy của việc truyền giáo, được xây tại thành phố Salala, quận Dopa. Nhà thờ đã được khởi công với lễ đặt viên đá đầu tiên vào tháng 2 năm 2018 và đã hoàn thành chỉ sau 18 tháng. Nhà thờ có 600 chỗ ngồi và cũng có một phòng đa năng có thể chứa 400 người. Trong nghi lễ khánh thành dân sự hôm 7 tháng 9, có sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Francisco Montecillo Badilla, sứ thần tòa thánh tại các nước Yemen, Kuwait, Bahrain, Emirati Arabi và Qatar. Ông James Khamis Masoud Al-Bahi, giám đốc bộ tôn giáo vụ của Oman, Đức cha Bonhinder, giám quản tông tòa Nam Arabia, các linh mục và tu sĩ nam nữ. Ông Al-Bahi bày tỏ niềm vui vì nhà thờ được xây, nơi các linh mục, tu sĩ và giáo dân có thể cử hành các hoạt động mục vụ vì lợi ích của các thế hệ tương lai. Đức sứ thần tòa thánh nhân danh giáo hội Công giáo cảm ơn quốc vương Qaboos bin Said Ansar đã cho phép xây dựng thánh đường. Ngài nói rằng chính quyền nước này đã thể hiện lòng tốt qua việc đáp ứng những kỳ vọng tinh thần của người dân. Và họ cũng đã để cho thế giới thấy rằng Oman được hưởng hòa bình nhờ sự khoan dung tôn giáo này và những dấn thân được thực hiện để giữ hòa bình. Đức Sứ Thần cũng mời gọi mọi người nhận ra rằng nhà thờ này là dấu chỉ Thiên Chúa ở bên cạnh chúng ta trong giờ phút an vui cũng như đau buồn, dù cho lời cầu nguyện của chúng ta dường như không được Chúa nhận lời ngay. Đức cha Hinder cảm ơn những người đã làm việc để xây nhà thờ được xây dựng nhanh chóng và nhắc rằng các thánh lễ được cử hành tại Oman sẽ cầu nguyện cho chính quyền và cho thiện ích của toàn dân tộc. Năm 1979, quốc vương Oman đã tặng một khu đất để xây dựng nhà thờ đầu tiên ở Salalah. Tại Oman, hiện có khoảng 60.000 tín hữu công giáo với 5 giáo xứ.
New York, nhân dịp Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân, tại trụ sở của Liên Hiệp Quốc diễn ra một hội nghị đại hội đồng cấp cao toàn thể. Tại buổi họp này, Đức Tổng giám mục Benedito Auza, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc đã có bài phát biểu, bày tỏ lập trường cương quyết của Tòa Thánh cho việc loại trừ các vụ thử hạt nhân. Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, Ngày Quốc tế chống thử hạt nhân là dịp để nâng cao nhận thức và giáo dục cộng đồng về những tác động của các vụ nổ thử vũ khí hạt nhân. Đây cũng là dịp để tố cáo việc thử vũ khí hạt nhân và mời gọi toàn thể nhân loại từng bước tiến đến một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Trong bản tuyên bố, Đức Tổng giám mục nhắc lại lần thử hạt nhân đầu tiên và nói rằng, thật không may tên gọi của lần thử đầu tiên lại là Chúa Ba Ngôi, diễn ra cách đây 74 năm trong sa mạc New Mexico của Hoa Kỳ. Theo sau lần thử nghiệm đó, có hơn 2.000 lần đã được thử nghiệm do 8 quốc gia thực hiện ở 4 lục địa trong khu vực Thái Bình Dương. Mỗi lần trước các vụ thử, Tòa Thánh luôn lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc sử dụng năng lượng nguyên tử, và từ đó Tòa Thánh vẫn không ngừng kêu gọi thực hiện lệnh cấm thử vũ khí hạt nhân. Tiếp đến, Đức Tổng giám mục kêu gọi các quốc gia đã ký hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện phải làm sao để hiệp ước có hiệu lực. Từ năm 1998, lệnh cấm đơn phương đã được giữ vững, ngoại trừ các lần thử của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Chính hiệp ước này đã nói đến những đau khổ và tác hại không thể chấp nhận đối với các nạn nhân trực tiếp tham gia vào quá trình thử, cũng như những người bị ảnh hưởng từ việc thử này. Tòa Thánh đã phê chuẩn ngay ngày đầu tiên hiệp ước được mở để ký và phê chuẩn. Cuối bản tuyên bố, Đức Tổng giám mục nhấn mạnh rằng, trong tương lai, bất kỳ vụ thử hạt nhân nào cũng đều có tác hại vô cùng tiêu cực. Hôm nay là dịp để cộng đồng quốc tế quyết tâm làm tất cả mọi sự để đảm bảo trong tương lai không còn bất kỳ vụ thử hạt nhân nào nữa.
Seoul, Đức cha Francis Xavier Yusuin, Tổng tuyên úy quân đội Hàn Quốc đã chủ trì thánh lễ đầu tiên tại vùng biên giới giữa hai miền Triều Tiên. Trong số các nhà thờ công giáo Nam Hàn thì đây là nơi gần với Bắc Hàn nhất. Nhà thờ là một phép lạ của tình yêu Thiên Chúa. Nó sẽ phục vụ các tín hữu của quân đội Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong khu vực. Đức cha Tổng tuyên úy quân đội Hàn Quốc cho biết việc xây dựng một nhà thờ công giáo nhỏ gần biên giới giữa Nam Hàn và Bắc Hàn là biểu tượng của hy vọng và cầu nguyện cho sự thống nhất hòa bình của hai miền Triều Tiên. Nhà thờ này thay thế một nhà thờ có từ những năm 1950, được xây dựng ngay sau khi chiến tranh Triều Tiên kết thúc. Vào ngày 21 tháng 8 vừa qua, Đức cha Yu chủ sự thánh lễ đầu tiên trong nhà thờ. Đại diện của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và giáo hội đã có mặt. Trong số này có Đức Tổng giám mục Ampres Sueret, sứ thần tòa thánh. Trong một cuộc phỏng vấn với Korean Times, Đức cha Tổng tuyên úy giải thích rằng nhà thờ mới có một ý nghĩa đặc biệt bởi vì nó rất gần với Bắc Hàn. Đức cha khẳng định, tôi thực sự vui mừng và tôi muốn cảm ơn những người đã đóng góp cho việc khai trương nhà thờ. Nằm cách lãnh thổ Bắc Hàn chỉ 4 km, đây là nơi gần nhất trong tất cả các nhà thờ công giáo ở Nam Hàn. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đóng vai trò là cái nôi tôn giáo cho các tín hữu quân đội của Hàn Quốc và Hoa Kỳ, phục vụ trong khu vực an ninh chung. Nó cũng sẽ là nơi nghỉ ngơi và suy niệm cho khách du lịch, bất kể tôn giáo nào. Nhà thờ cũng vinh danh 22 quốc gia đã chiến đấu với chúng tôi hoặc cung cấp trợ giúp trong chiến tranh. Kiến trúc của nhà thờ công giáo được lấy cảm hứng từ nhà thờ Đức Maria các thiên thần ở Assisi. Đức cha Yu nói, điều này làm tôi cảm động vì tôi là tu sĩ dòng Francisco Assisi. Tôi tin rằng nhà thờ này là một phép lạ của tình yêu Chúa và tôi hy vọng rằng du khách sẽ trải nghiệm ân sủng của Thiên Chúa, đặc biệt là sự bình an và phúc lành nội tâm.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị nghe nhìn lại chuyến viếng thăm của Đức Thánh cha Francisco tại ba nước Mozambique, Madagascar và Maurice.
quý thính giả. Sáng thứ Ba, mùng 10 tháng 9, Đức Thánh Cha Francisco đã từ giã Madagascar để trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm 7 ngày, dày đặc các hoạt động tại ba nước Mozambique, Madagascar và Mauritius. Thời gian Đức Thánh Cha viếng thăm ngắn ngủi, nhưng cũng đã để lại những hình ảnh đẹp, những tâm tình ấm áp và trên hết là hy vọng cho những đất nước đang còn đối diện với nhiều khó khăn và thử thách. Đức Thánh Cha đã viếng thăm Mozambique từ chiều ngày 4 đến chiều ngày 6 tháng 9, và dư âm chuyến viếng thăm của Ngài vẫn còn vang vọng sau khi Ngài từ giã nước này. Cha Bernardo Suarte, phóng viên của Vatican News, đã có mặt tại Mozambique, đã cảm nhận được niềm vui và gia sản mà Đức Thánh Cha để lại cho quốc gia này. Cha chia sẻ, sau khi Đức Thánh Cha từ giã Mozambique, người dân dường như vẫn không tin rằng họ đã có những ngày tuyệt vời với Đức Thánh Cha. Quá tuyệt vời, quá mãnh liệt, được chờ đợi rất nhiều. Tôi đã nghe điều này từ các giám mục, các linh mục mà tôi đã nói chuyện, và từ những người bạn, từ các giáo dân. Những ngày thật đẹp. Điều mọi người hy vọng là ngọn lửa mãnh liệt này sẽ không sớm tắt. Mong rằng niềm hy vọng mà sứ điệp của Đức Thánh Cha mang đến, sứ điệp về niềm hy vọng, về sự gần gũi, hòa bình và hòa giải, sẽ được đón nhận và được thực hành trong cuộc sống hàng ngày.
Cha Suarte cũng hy vọng rằng, như chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cách đây 31 năm, bắt đầu cho một nền hòa bình thực sự và lâu dài. Chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco cũng có thể mang lại hòa bình, bởi vì mọi người đã đón tiếp Ngài trong hân hoan vui mừng. Điều này muốn nói rằng sứ điệp, sự hiện diện và chính con người của Đức Thánh Cha đã đánh động mọi người. Trong những ngày Đức Thánh Cha ở Mozambique, báo chí nói đến tầm quan trọng của chuyến viếng thăm. Báo thân với chính quyền nhấn mạnh đến những lúc Đức Thánh Cha nói với giới trẻ, nói về sự bình đẳng là cơ hội cho hòa bình. Nhưng cả báo đối lập cũng nói rằng sự hiện diện của Đức Thánh Cha phải được hiểu như là sự hiện diện của hòa bình chứ không có mục đích chính trị. Cha Suarte đã hiện diện khi Đức Thánh Cha gặp những người nghèo khổ của Mozambique, như các trẻ em đường phố ở nhà Mateo 25, các bệnh nhân tại bệnh viện Zimbeto. Đối với cha, sự hiện diện của Đức Thánh Cha là lời khích lệ người trẻ đừng bỏ cuộc trước những khó khăn và nhiều người trẻ đã nhấn mạnh đến điều này. Đức Thánh Cha gần gũi những người nghèo, các bệnh nhân, những người rốt cùng bị loại bỏ. Cha nói, Đức Giáo Hoàng Francisco luôn như thế. Lời đầu tiên Đức Giáo Hoàng nói trong diễn văn đầu tiên của Ngài là nói với các nạn nhân của hai trận bão ở Beira và Cabo Delgado, để nói rằng Ngài gần gũi với họ, chia sẻ lo âu, đau khổ với họ. Giờ đây, khi Đức Thánh Cha đã giã từ chúng tôi nhận ra rằng cần thực hiện điều này trong cuộc sống mỗi ngày.
Tại Madagascar, cha Jean-Pierre Boyoko có mặt tại nước này trong những ngày này cho biết, chiếc máy bay của hãng hàng không Madagascar chở Đức Thánh Cha về Roma cất cánh giữa tiếng ca vui mừng và những lời chào tạm biệt au revoir. Cha chia sẻ, người Madagascar nói chung, tín hữu công giáo hay không, ghi nhớ những lời bình an và hy vọng của Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm này, để đối diện với những thách thức của sự kém phát triển và bệnh tật đang hoành hành trong đất nước. Người Madagascar đánh giá cao lời của Đức Thánh Cha Francisco, nhắc lại những điều tạo nên bản chất của văn hóa Madagascar, cụ thể là Fihavanana, là tinh thần liên đới, đoàn thể, thân tộc, hòa giải mà những người lãnh đạo thường lãng quên. Đồng thời, những lời của Đức Thánh Cha trong bài giảng hay trong diễn văn trước chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn vì lợi ích chung của Madagascar là sự ủng hộ đối với công việc của các giám mục để chống lại sự mất cân bằng xã hội vì một xã hội công bằng, không tham nhũng, không có dính bén nguy hiểm với sức mạnh của tiền bạc và lợi nhuận cá nhân. Chuyến tông du của Đức Thánh Cha cũng là một tiếng kêu đau khổ trước sự khai thác rừng không kiểm soát tại hòn đảo vĩ đại này. Đối với người dân Madagascar, Đức Thánh Cha đã chạm đến điểm thực của cuộc sống hàng ngày của đất nước khi nhìn thấy thế hệ tương lai của nó bị hy sinh và bị tổn hại trước nạn phá rừng quá mức, nạn cháy rừng, chặt phá các cây quý giá, xuất khẩu gỗ bất hợp pháp vì lợi ích của một nhóm thiểu số. Cha kết luận, hy vọng rằng tất cả những điều này thay đổi và người dân sống trong niềm vui vẫn là mong muốn của tất cả người dân Madagascar sau chuyến viếng thăm đầy khích lệ của Đức Thánh Cha.
Đức Thánh Cha Francisco chỉ thăm Maurice vài giờ, nhưng chuyến viếng thăm của Ngài đã được coi là lịch sử. Một thánh lễ quy tụ 100.000 người viếng thăm đền thánh Jalavan và một thông điệp gửi đến chính quyền được dân chúng đón nhận. Trong hai bài phát biểu, Đức Thánh Cha đã đánh dấu tinh thần và đổi mới người Công giáo trong đức tin của họ. Đó là nhận định của Xavier Strate, phóng viên Vatican News tại Mozambique. Những nụ cười, những giọt nước mắt và niềm vui và cảm xúc, những bài hát hỗn hợp của các tín hữu Công giáo và cả Ấn giáo Hồi giáo. Tất cả đều ca ngợi cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco và cảm giác hiệp nhất của toàn bộ dân tộc. Đây là những gì xuất hiện ở Maurice trong ngày này tại đền thánh Trân Phước Jalavan, vị tông đồ của hòn đảo, khuôn mẫu của linh mục như mong muốn của Đức Thánh Cha Francisco. Nếu Đức Thánh Cha đã ca ngợi sự giàu có của con người ở Maurice, thì cuộc sống hài hòa đặc biệt này, mặc dù có những căng thẳng không thể tránh khỏi, nhưng Ngài đã chú tâm vào những người trẻ, để họ không phải là kẻ yếu thế của nền kinh tế mở rộng, nhưng không quan tâm đến hạnh phúc của người dân. Đức Thánh Cha cũng khuyến khích người Công giáo hãy vui mừng và loan truyền đức tin của họ theo cách này, không bao giờ bỏ cuộc khi gặp khó khăn. Đức Thánh Cha đã nhắc với các nhà chức trách rằng, để duy trì sự tin tưởng giữa những người cầm quyền và người dân, cần phải chống tham nhũng và làm gương tốt, quan tâm đặc biệt đến môi trường. Trên đường đến Maurice, Đức Thánh Cha đã ôm trọn Ấn Độ Dương. Ngài không chỉ thăm hòn đảo này, mà còn tất cả những nơi khác. Rodrigue và Agalega, Reunion, quần đảo Comboles và Seychelles, đặt trên bản đồ của giáo hội, làm mới đức tin của tất cả người Công giáo và củng cố các mối quan hệ tốt đẹp hiện có giữa các cộng đồng khác nhau. Ngài đã cho các nơi này có chỗ trên bản đồ của giáo hội, căn tăng đức tin của các tín hữu và củng cố các mối quan hệ giữa các cộng đồng khác nhau. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài viết Bước đi trong hy vọng.
Bạn thân mến, là một người trẻ, ta bước vào cuộc đời với những dự định, kế hoạch và hy vọng vào một tương lai tươi sáng. Nhưng đời lại trả cho tôi những trái đắng và khổ đau. Đường đời thì mịt mù, mà tương lai thì xám xịt. Tôi không còn dám tin vào cuộc đời, tôi không còn dám tin vào lòng tốt, sự quảng đại và vị tha. Nói đúng hơn, tôi không còn dám tin vào những giá trị đẹp, những giá trị của tin mừng. Cái kết cục bi thảm nhất của một đời người là không còn tin vào chính mình, không còn tin mình có thể đứng dậy sau thất bại, không còn tin vào một tương lai phía trước. Chính xác hơn, tôi không còn dám tin mình có thể là một người tốt, một người tử tế. Khi cuộc đời trở nên cay đắng, khi mất niềm tin vào chính mình, người ta cũng dễ mất luôn niềm tin vào Thiên Chúa. Khi pháo đài cuối cùng của một con người là niềm tin vào đấng hằng sống không còn, người ta chẳng còn lý do gì sống một cuộc đời ngay chính, một cuộc đời thánh thiện. Người ta dễ rơi vào cái thói đời bấy lâu nay, đời đối xử với tôi thế nào, tôi đối xử với đời thế ấy. Có lẽ đôi lần tôi muốn trở lại với nẻo chính đường ngay, nhưng cái vòng luẩn quẩn vẫn cứ khiến tôi mãi lật lọng, mãi giả trá, mãi hận thù, tìm dục vọng và cầu phù du. Nhưng ngay cả giữa những bóng đen của cuộc đời bùa vây, Thiên Chúa vẫn mở những cánh cửa cho người ta bước vào. Cuộc đời của anh trộm lành giúp ta hiểu nhiều hơn về hy vọng. Cuộc đời anh bị định đoạt bằng cái chết trên thập tự. Không biết vì lý do gì anh phải trải qua kiếp người bằng việc ăn trộm, nhưng cứ dựa trên hành động của mình, anh ta bị kết án. Cuộc đời loại trừ anh vì anh là tên ăn trộm. Người ta không chấp nhận một kẻ làm hại đời, hại người như thế. May mắn cho anh và may mắn cho những ai có một cuộc đời lầm lỡ. Thầy Giê-xu ở bên cạnh trong những phút cam go nhất của cuộc đời anh. Giữa đồi Can Vê, nơi thường chỉ có than trách, đau khổ và hằn học, anh nhìn thấy một chút gì rất Chúa nơi Đức Giê-xu. Bằng tất cả lòng can đảm và hy vọng, anh xin cho được vào nước của người. Dám hy vọng vào một ai đó, nghĩa là dám tin vào người ấy. Nơi thầy Giê-xu có cái gì đó đáng tin, có cái gì đó thiện lành. Nơi người có cái gì đó không giống thói đời, có cái gì đó bình thản, có cái gì đó khiêm nhu. Cả cuộc đời sống trong giả trá và bóng tối. Giây phút cuối đời, anh có cơ hội được nhìn thấy ánh sáng của những điều chân thật, của những điều thiện lành, và anh đã dám đặt niềm tin vào những điều như thế. Nói đúng hơn, cuộc gặp gỡ với Thầy Giê-xu thắp lên trong anh khao khát sống một cuộc đời thánh thiện mà bấy lâu nay anh đã bị thói đời cuốn đi. Ai cũng có hy vọng, nhưng quan trọng là hy vọng vào điều gì? Giữa những cảnh nghèo đói, đau khổ và bắt bớ, người ta dễ tìm đến Thiên Chúa như cứu cánh cuối cùng của cuộc đời mình. Nhưng hẳn nhiên, không phải ai nghèo, ai khổ cũng tìm đến Thiên Chúa với con tim thiện lành, với hy vọng ngay chính. Cũng ở trên đồi Can Vê, những anh trộm còn lại chỉ mong ông hãy cứu lấy mình và cứu lấy tôi khỏi thập giá này. Người ta tìm cách cứu vãn cuộc đời cay đắng của mình bằng việc cầu xin một phép lạ để có được một cuộc đời dễ dàng hơn và sống lâu dài hơn. Cũng là hy vọng, nhưng hai con người có hai tầm nhìn khác nhau. Cuộc đời có ai mà không gặp đau khổ, chỉ có cách người ta đối diện với đau khổ là khác nhau. Mẹ Maria đã từng nếm trải những đau khổ bi thương trong cuộc đời của một người mẹ, nhưng đau thương ấy không thể cướp mất niềm hy vọng và niềm tin tưởng vào Thiên Chúa. Đau khổ không phải là đáp án cuối cùng. Mẹ không dừng lại nơi những đau khổ của mình và ở lại trong đó, nhưng mẹ hướng về những con người đau khổ khác, các môn đệ của Thầy Giê-xu. Mẹ đã ở bên các môn đệ khi thầy của họ bị treo trên thập giá. Mẹ đã ở bên những con người sợ hãi và thất vọng. Mẹ đã mang lấy nỗi đau của mình, nhưng cũng ôm ấp lòng tin và hy vọng vào Thiên Chúa. Chính sức mạnh ấy giúp mẹ, dù đau khổ vẫn trở thành nguồn đỡ nâng và an ủi của bao người. Đau khổ không phải là đáp án cuối cùng, tình yêu và lòng thương xót mới là điều cứu vớt cuộc đời này. Hôm nay, tôi đặt câu hỏi cho chính hy vọng của mình. Tôi có còn tin vào chính mình nữa hay không? Tôi có còn dám hy vọng vào Thiên Chúa để sống ngay chính giữa dòng đời này? Tôi xin cho mình được sống kinh nghiệm của mẹ. Xin mẹ khẩn cầu cho tôi được sống niềm tin kiên trung và hy vọng vững vàng. Xin cho tôi được trở nên kênh an ủi của Thiên Chúa cho cuộc đời còn nhiều khổ đau này.
Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa. Niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. Giữa tháng năm đời sống, nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau ơi nước mắt rơi, những ánh sao còn đó, còn tình yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Con luôn trông cậy Chúa, khắc nào em bé ngủ yên trong tay mẹ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.